chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Hân theo Khoa lên sơ tán ở Cao Bằng để phòng Mỹ ném bom đánh phá. Cuộc sống sinh viên trong hoàn cảnh sơ tán càng cực khổ thì nỗi nhớ Trượp càng lớn. Hân đã viết thư cho Trượp mà bật âm tín không thấy Trượp hồi âm trở lại. Trong khi đó, đều đặn mỗi tháng, cô lại nhận được thư của Nguyên. Mặc dù không thích điều đó, nhưng vì lịch sự, Hân vẫn phải đơm thư trả lời lại. Năm học đầu tiên, Hân giành được kết quả xuất sắc và được cử đi học tại Liên Xô. Ở mặt trận, Trượp và đồng đội đang những ngày chiến đấu ác liệt ở chiến trường Pleikon. Trước chiến lược tinh vi của kẻ địch, anh đã hiến cách đánh giặc bằng cách bắn pháo từ trên cao. Công việc đưa pháo lên cao cần rất nhiều công sức, đòi hỏi sự tăng cường của lực lượng quân sự địa phương. Trượp được giao nhiệm vụ liên hệ xin chi viện. Anh được giới thiệu gặp Y Mai, một người con gái xe đăng sẽ giúp anh dẫn đường cho Trượp thực hiện nhiệm vụ. Cũng lần này, Y Mai đã cứu Trượp thoát bãi mìn của giặc. Vòng tay ôm của Y Mai khoảnh khắc cứu anh khiến Trượp mang một cảm giác ấm áp rất lạ, xâm chiếm tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh mong đêm chóng tàn để được gặp Y Mai. Với giọng đọc Thu Loan, mời quý vị nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ.
Những ngày đầu tháng 10, công việc điều nghiên căn cứ Pleikon đã hoàn tất. Một sa bàn to bằng cả sân nhà đã được các trinh sát trung đoàn hoàn chỉnh tại sở chỉ huy. Phương án tác chiến được thông qua, mọi công việc chuẩn bị cho trận đánh xóa sổ căn cứ Pleikon dần dần hoàn tất. Rút kinh nghiệm các lần thất bại trước, lần này theo đề xuất của Trượp, các chiến sĩ pháo binh đã tháo rời các bộ phận pháo 105 ly và 85 ly nòng dài đưa lên các điểm cao, bắn tả âm trực tiếp xuống trận địa địch. Du kích Buôn Ngọc Biên và các chiến sĩ trung đoàn 66 được cử sang phối thuộc khiêng vác pháo lên lắp đặt tại cao điểm Ngọc Bách, cao điểm 755 và 976 đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ các cao điểm này, những hầm ngầm công sự bon ke kiên cố của địch đã bày ra trước mắt các pháo thủ, chỉ chờ có lệnh là chúng sẽ bị pháo bắn thẳng của ta công kích. Trận địa pháo tầm xa đặt ở Đắc Mót cũng đã vào tư thế sẵn sàng khai hỏa. Để giáng trả bọn máy bay tiêm kích của địch đánh phá trận địa pháo mặt đất, các đơn vị pháo cao xạ 12 ly 7, 14 ly 5, 37 ly đã xây dựng các trận địa phòng không sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt nếu chúng bổ nhào bắn phá. Lực lượng bộ binh đã áp sát căn cứ địch, xe tăng ta cũng đã vào vị trí chiến đấu, mọi công việc chuẩn bị đã được sở chỉ huy kiểm tra lần cuối. Đúng giờ gờ, thời điểm tổng công kích cứ điểm Pleikon bắt đầu. Lập tức, hai trận địa pháo tầm xa D-74 và 155 ly ở Đắc Mót dồn dập bắn phá các mục tiêu đã lập trình sẵn trong căn cứ địch. Hai khẩu pháo 105 ly đặt ở điểm cao 755 và 976 tập trung băm nát các cứ điểm ngoại vi, khiến các cứ điểm khác của địch bị cô lập, không cứ điểm nào hỗ trợ được cứ điểm nào. Địch ở căn cứ trung tâm bị choáng ngợp, hoảng hốt. Cùng lúc đó, hai khẩu 85 ly đặt trên cao điểm Ngọc Bách nã đạn xối xả vào các lô cốt đầu cầu và các hầm ngầm trong căn cứ trung tâm. Địch hoang mang tột đỉnh. Trước đây không có pháo bắn thẳng, mỗi lần pháo tầm xa của đội ta rụi lửa, địch chui xuống cố thủ ở các hầm ngầm. Vì ở xa bắn tới, mức độ khoan phá của đạn pháo không đủ lớn nên lớp bao cát dày đã che chở cho chúng. Thế là địch cứ ung dung chờ bộ binh ta tấn công là các trận địa pháo cấp tập nhả đạn. Xe tăng, xe bọc thép bộ binh của chúng từ hầm ngầm ào lên phản kích. Nhưng lần này bị pháo ta bắn trực diện, khả năng khoan sâu lớn, các công sự hầm ngầm của địch bị phá hủy tan tành. Chúng không còn nơi ẩn náu nữa. Lớp chết nằm la liệt, lớp bị thương kêu la ầm ĩ. Trên trời, các máy bay địch bắn phá trận địa pháo mặt đất bị lưới lửa cao xạ ta bủa vây. Những tốp máy bay F-4A, D-6 liều lĩnh bổ nhào ném bom hết đợt nọ đến đợt kia không ngớt, nhưng vì sợ hãi nên không trúng mục tiêu. Đồi núi Pleikon rung lắc như trong cơn động đất. Tiếng bom rít, tiếng pháo gầm đinh tai nhức óc. Từng loạt đạn cao xạ giải phóng vẫn xé gió lao lên. Những vệt lửa rừng rực trùm lên những máy bay liều mạng bổ nhào đã kết liễu đời chúng. 6 máy bay địch đã bị bắn hạ trong một tiếng đồng hồ. Hoảng sợ trước đòn giáng trả của cao xạ, bọn máy bay tiêm kích còn lại buộc phải ngóc đầu thả bom vu vơ, không dám tắc oai tắc quái nữa. Đấy cũng là thời điểm pháo ta ngừng bắn để bộ binh và xe tăng rùng rùng tấn công vào căn cứ địch. Những chiếc xe tăng T-54 quân giải phóng ở các mũi đồng loạt gầm rú thẳng tiến vào các cứ điểm. Pháo 100 ly và súng máy trên xe ta bắn như xé vải, chấn áp những cụm hỏa lực địch. Sau xe tăng là bộ binh tiểu đoàn đặc công 45 và trung đoàn 66 với hỏa lực mạnh xông lên như vũ bão. Tiếng AK điểm xạ giòn giã, tiếng trung liên, tiếng lựu đạn rền vang, át tiếng kêu la hốt hoảng của lính ngụy. Những tiếng nổ lộng óc của B-40, B-41 vang lên từng chập, nướng chín những chiếc xe tăng địch còn sống sót qua trận pháo kích đang cố tình dương oai diễu võ, khiến những chiếc còn lại luẩn quẩn như gà mắc tóc. Với sức mạnh áp đảo, các đơn vị của ta nhanh chóng tiêu diệt các ổ đề kháng ở các cứ điểm vòng ngoài của địch. Ở căn cứ trung tâm, mũi của trung đội Văn Phước làm nhiệm vụ thọc sâu từ hướng Bắc tiến thẳng vào căn cứ. Có xe tăng đi trước mở đường, trung đội ào ào vượt qua bãi mìn, bãi rào thép gai đã được đặc công xung kích nhân lúc pháo bắn dùng mìn ống dọn sạch, thẳng tiến vào khu vực sở chỉ huy căn cứ. Địch điên cuồng chống trả quyết liệt, những làn đạn AR-15 rèn rẹt vang lên không ngớt, những tiếng tóc đùng của cối cá nhân M-79 rền rĩ, tiếng lựu đạn US ầm ầm, những làn đạn 12 ly 8 bắn như xối nước. Pháo 62 ly và pháo 90 ly trên tháp xe tăng M41, M48 gầm rú nã đạn như đổ lửa. Đại liên 12 ly 8 và trung liên 7 ly 62 trên xe bọc thép M113 của địch cũng không kém cạnh, nổ như ngô sang ngăn chặn các hướng tiến quân của ta. Mặc các mũi thọc sâu của ta như nước tràn bờ vẫn xốc tới. Hệ thống công sự hầm ngầm, các bong ke ẩn nấp, các hầm chứa xe tăng, xe bọc thép của địch bị pháo bắn thẳng của ta phá hủy, trơ tan khoác. Lính ngụy không còn chỗ ẩn nấp, run rẩy trước tiếng gầm xiết của xích sắt xe tăng và những làn đạn của quân giải phóng. Đám xe tăng M41, M48, xe bọc thép M113 của địch chưa bị pháo ta phá hủy, lồm cồm dẫn đám lính ngụy phản kích, bắn như vãi đạn, nhưng không chịu nổi sức công phá của những trái B-40, B-41 cùng áp lực của đạn pháo, đạn trung liên trên xe tăng ta. Cái bị cháy, cái sợ hãi, rúm gió như cua trong giỏ. Một ụ trung liên của địch chưa bị pháo ta băm nát vẫn ùng ục nhả đạn. Chúng bắn như tóe cát, ngăn đường tiến của mũi tấn công thọc sâu. Một vài chiến sĩ đã ngã xuống. Đơn vị phải chững lại. Tình thế thật cam go. Trung đội trưởng Văn Phước vẫy tay ra lệnh cho trượp, lợi dụng địa hình, địa vật, áp sát, tiêu diệt nó. Toàn trung đội nổ súng hút hỏa lực địch để trượp vác B-40 vòng lên. Phải một lúc, trượp mới áp sát mục tiêu. Chưa kịp giương súng lên, trượp đã bị một tràng tiểu liên AR-15 bắn xối xả, đạn bay chiêu chiếu trên đầu. Thì ra, một thằng ngụy đã trông thấy anh. Anh làm động tác lăn ngắn, nép mình vào sát chiếc xe tăng M-41 của địch bị pháo ta bắn trúng. Đồng đội ở phía sau vẫn nổ súng ghìm bọn lính ngụy hỗ trợ trượp. Trong tiếng réo hỗn loạn, anh nghe có tiếng kêu của đồng đội bị địch bắn trúng. Không chần chừ được nữa, anh rời chỗ nấp, lao ra giữa khoảng trống đối diện, giương khẩu B-40 nhằm ụ trung liên của địch. Khi tên xạ thủ chính nhìn thấy vừa quay nòng súng chưa kịp bắn, thì viên đạn hình bắp chuối của trượp đã vọt ra khỏi nòng, ụ trung liên địch chìm trong quần lửa màu cam im bặt. Gỡ được thế bí, trung đội ảo lên, bỗng chiếc xe tăng T-54 dẫn đầu trúng mìn Claymore của địch. Quả mìn có sức công phá mạnh đến mức hất chiếc xe tăng trồm lên rồi hự lại, xích bị đứt cuộn thành đống. Trung đội trưởng Văn Phước bị một mảnh Claymore bắn vào ngực, trượp vội lao tới. Máu từ vết thương Văn Phước phun ra ướt đẫm áo trượp. Miệng anh lắp bắp điều gì không thành lời. Mắt anh dại đi, trừng trừng nhìn vào khoảng trống bất tận như muốn thu vào tâm trí tất cả. Trượp ôm lấy anh, khóc giống lên như đứa trẻ. Đơn vị bộ đội địa phương của Y Mai từ phía sau cùng lực lượng tải thương xốc tới. Họ đặt Văn Phước lên cáng, khiêng về hậu cứ. chượp đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. Nhưng nhiệm vụ đánh địch còn đó, anh đành gạt nước mắt, giơ tay vĩnh biệt Văn Phước, chào Y Mai, rồi hối hả cùng đồng đội xông lên phía trước. Chiếc xe tăng phía sau kịp thời xốc tới, đưa trung đội thọc sâu đến trước sở chỉ huy căn cứ Pleikon của địch. Cả trung đội chượp, tả xung, hữu đột, tiêu diệt những ổ đề kháng trung tâm kiên cố. Tiếng B-40 nổ chát chúa, tiếng lựu đạn bộc phá gầm vang, tiếng tiểu liên AK điểm xạ như thác réo, khiến cho quân địch thất điên bát đảo hoảng loạn. Không thể chống cự nổi, chúng lũ lượt giơ cờ trắng ra hàng. Lúc này ở các hướng, quân ta cũng đã làm chủ được trận địa. Khắp các cứ điểm, lá cờ nửa đỏ nửa xanh của quân giải phóng ngạo nghễ tung bay. Tại trung tâm căn cứ, lá cờ ba sọc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rũ rượi nằm vắt ngang trước sân bởi cột cờ đã bị pháo ta tiện đứt. Những chiếc mũ sắt in chữ Việt Nam Cộng Hòa vương vãi khắp nơi, nhiều cái bẹp rúm dưới làn xích xe tăng. Những tên lính ngụy bị mảnh pháo, bị đạn AK nằm chết ngổn ngang. Có những tên bị sức ép, mắt không kịp nhắm, mồm há hốc, kinh hoàng như chưa hiểu vì sao mà chết. Nhiều tên bị sức nóng đạn B-40 chết cháy vàng ạch. Những khẩu súng AR-15, M-79 gãy đôi gãy ba rải rác khắp nơi. Những tấm tôn lợp tã tưởi, lớp thướp vắt ngang, vắt chéo trên các giao thông hào. Những tên sĩ quan với bông mai gạch vàng gạch bạc run rẩy như lũ chuột phải khói, thép nếp ra hàng. Tất cả tạo nên một khung cảnh thảm hại cho đội quân thiện chiến của địch, luôn được đài Sài Gòn rêu rao là những người anh hùng của thế giới tự do trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió này. Trước khi vào trận đánh, lính trung đoàn 66 của ta đã thề không bắt sống tù binh để rửa hận cho trận Pleikon. Nói thế nghĩa là nếu có tù binh sẽ bắn chết hết. Trung đoàn trưởng phải tập trung quán triệt, bắt tất cả các trung đội, tiểu đội học kỹ kỷ luật chiến trường mới cho ra trận. Vì thế, các chiến sĩ ta chỉ gườm gườm nhìn bọn tù binh như muốn sổ cả băng đạn để trả thù cho đồng đội đã nằm xuống tại đây. Gườm gườm thì gườm gườm, chẳng chiến sĩ nào dám vi phạm kỷ luật chiến trường. Từng toán tù binh bị tước vũ khí, mặt mày xám ngoét, sợ hãi, lôi thôi lếch thếch, thiểu não được các chiến sĩ ta áp giải về vị trí tập kết. Sau nửa ngày chiến đấu ngoan cường và dũng cảm, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ, rửa được cái hận thất bại Pleikon trước đó. Gần 1.000 tên địch đã bị tiêu diệt, hàng trăm tên bị bắt sống. Hàng chục khẩu pháo 155 ly, 105 ly và toàn bộ xe tăng, kho tàng đạn dược của địch trở thành chiến lợi phẩm của ta. Chính trong giờ phút mọi người đang vui mừng đón thắng lợi, thì một bóng rằn di loáng qua góc khuất của chiếc bong ke, nửa nổi nửa chìm trước mặt. Một trái tóc đùng của Mỹ đổ bung. Tự nhiên Trượp thấy đau nhói ở bụng. Có cái gì lành lạnh dâng trào trong đầu anh. Trượp kêu lên một tiếng và thấy mình nhẹ bẫng như đang bay bổng trong màn sương phập phồng, bí ẩn. Trượp bồng bềnh như thế có lẽ lâu lắm. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong trạm phẫu thuật tiền phương. Nửa người anh được băng bó trắng toát. Chị bác sĩ áo blue trắng nói giọng miền Bắc đến thăm vết thương cho anh động viên. Anh bị mảnh đạn M-79 bắn vỡ xương đùi. Chúng tôi đã mổ xếp lại xương, không phải đến mức tháo khớp háng. Các vết thương khác dù có gây nhiều phiền toái cho anh nhưng không lo. Sau này y học phát triển sẽ có điều kiện phẫu thuật tái tạo lại. Cố nằm đây điều trị 2-3 tháng là được ra khỏi viện thôi. Chị quay đi lo cho thương binh khác. Một lúc sau, chị quay lại thủ thỉ bảo Trượp. Anh mê man khiếp vậy. Có phải người yêu tên là Y Mai không? Không à? Thế sao trong cơn mê anh gọi tên Y Mai nhiều thế? Trượp chẳng biết trả lời thế nào, mặt cứ đỏ dần dần, miệng ấp a ấp úng. Tự nhiên anh nhớ tới câu hỏi của Y Mai lúc hai người chia tay nhau mà lòng dâng trào niềm thương nhớ. Đó là câu của người con gái xe đăng vừa qua tuổi trăng tròn hỏi anh có đồng ý cho cô bắt làm chồng không. Anh chưa biết thế nào là tục bắt chồng của cô nên ngơ ngác. Y Mai lại bảo rằng không trả lời tức là đã đồng ý, nhất định gặp lại cô sẽ bắt anh làm chồng. Chẳng hiểu sao lúc này Trượp mong gặp Y Mai đến thế. Hôm sau, Trượp mới biết anh may mắn được quân y trung đoàn sơ cứu rồi gửi xe chở đạn ra trạm phẫu thuật Tiền Phương cách Pleikon hơn 100 cây số ngay sau khi bị thương. Ngoài xương đùi gãy, anh còn bị mảnh đạn xuyên thủng ruột, phải cắt đi một đoạn. Anh được bác sĩ trạm phẫu đặt ống thông tiểu tiện và đại tiện. Một điều bất ngờ là kẻ bắn anh cũng bị thương nặng, được gửi cùng ra đây. Thì ra cái bóng rằn di loáng qua góc khuất của chiếc băng ke ấy chính là hắn. Hắn đã bắn một trái cối cá nhân M79 về phía Trượp và anh đã dính một trong những miếng đạn tóc đùng của hắn. Đồng đội Trượp nghe tiếng nổ đã nhanh tay lấy cỏ, may cho hắn không chết. Trượp chưa thể ngồi dậy để nhìn mặt thằng đã bắn Trượp. Bây giờ hắn đã là kẻ bại trận, kỷ luật chiến trường không cho phép ai giết hắn. Trượp với hắn có ở hai bên chiến tuyến nhưng đều là những người lính bị thương, đều được các bác sĩ của ta chữa chạy, thành ra bình đẳng ngang nhau trong điều trị, không người hơn kẻ kém. Mặc dù vậy, Trượp vẫn muốn nhìn thấy hắn, xem hắn mặt ngang mũi dọc thế nào mà ngu ngốc thế. Đã thua trận, lẽ ra được hưởng chính sách tù hàng binh của cách mạng, thế mà hắn không muốn, lại bắn Trượp. Kết cục là đời hắn cũng đâu có yên lành gì. Ngày đầu hắn bị thương cụt một chân, Trượp hỏi chị bác sĩ, được biết tên hắn là Avo, người xe đang ở vùng này. 2 tháng sau, các vết thương của Trượp lên da non, các ống thông được tháo bỏ, anh đã ngồi dậy được. Việc đầu tiên là Trượp nhìn cho bằng được mặt thằng đã bắn anh. Đó là một thằng béo lùn. Cái đầu tròn trông y của Su Hào đã gọt vỏ. Còn mắt ốc nhồi một mí, cặp môi dày, mũi đỏ, khuôn mặt bùng và mỡ. Trượp trông hắn quen quen như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra được. Anh không ngờ rằng có một ngày anh lại ngồi ăn cơm cùng mâm với chính hắn. Bạch Thành xưa nay vẫn nổi tiếng là thâm sơn cùng cốc, những cánh rừng đại ngàn kéo dài lớn đến các xã giáp phố huyện. Dân bản đêm đêm tinh ra vẫn nghe tiếng hồ gầm lẫn trong gió núi rì rầm. Sáng sớm, lũ hươu nai ra uống nước ở các con suối, cất tiếng tác đùa giỡn với nhau, đánh động cả giấc ngủ của người già. Sang canh, tiếng gà gáy cũng ít người phân biệt được đâu là gà rừng, đâu là gà nhà. Đến phiên chợ, cánh thợ săn đem những chú lợn rừng to như con bê về cổng chợ xả thịt bán. Từ ngày quốc lộ từ Bách Thanh về các tỉnh dưới xuôi được nâng cấp thành tuyến chiến lược, phục vụ cho việc chống chiến tranh xâm lược, thì các hoạt động buôn lậu gỗ cũng trở nên sôi nổi. Bách Thanh trở thành địa bàn khai thác, trung chuyển và cung cấp gỗ cho các đường dây buôn lậu đó. Hoàng Nguyên được biên chế về hạt kiểm lâm, đóng ở ngã ba quốc lộ, ngay gần huyện Lỵ. Công việc của Nguyên hàng ngày là cùng với các nhân viên khác kiểm tra những xe vận chuyển lâm sản qua trạm nhằm khống chế hoạt động của bọn buôn lậu gỗ. Chiếc barrier bằng cây bương già cùng các khoang sơn hai màu trắng đỏ có chốt dọc lắp vào hai cột cọc dựng ở bên đường. Bình thường, nó được ngả xuống. Khi xe ô tô qua trạm, người lái xe phải xuống trình giấy tờ với nhân viên trực. Các nhân viên kiểm tra, nếu không thấy gì khả nghi thì xe được phép lưu thông. Còn nếu có lâm sản mà không có giấy phép vận chuyển, xe được dẫn lên sân chờ lãnh đạo hạt xử lý. Mọi người đều biết Nguyên là cháu ngoại chủ tịch huyện, nên dù ít tuổi nhưng ai cũng dè chừng. Cánh lái xe chuyên môn gỗ lậu thì tìm cách bắt thân đã đành. Cánh nhân viên trong hạt cũng luôn để mắt, hễ Nguyên dỗi là rủ đi chơi để lấy lòng. Vì thế không ngày nào anh ta không được mời ăn nhậu. Về công tác ở hạt mới có vài tuần và cũng chỉ là chân, không có thì thiếu, có thì thừa. Nhưng trong các ngăn ví của Nguyên đã sủng sỉnh những tờ 10 đồng đỏ. Đấy là tiền cánh lái xe giấm dúi cho đội quân nhân viên trạm kiểm soát lâm sản để được bỏ qua các lỗi thông thường. Đám con gái quanh phố huyện khối đứa đã lượn lờ, liếc mắt chờ anh để ý đến. Thời buổi chiến tranh, con gái thừa đầy ra, ai khôn thì kiếm được chồng, ai chậm chân thì ế. Điều ấy đã thành quy luật, chẳng cần bàn cãi. mặc cho mấy cô nàng hàng phố ve vãn, trong đầu Nguyên, hình ảnh Hân vẫn luôn ngự trị. Người con gái có làn da mịn màng, đôi má trắng hồng với cái lúm đồng tiền khiến khuôn mặt lúc nào cũng mơn mởn như hoa mùa xuân, làm anh mê mẩn. Nhưng Nguyên càng khao khát bao nhiêu thì Hân càng lảng tránh bấy nhiêu. Điều ấy có ma lực khiến anh như sa vào xoáy nước, không sao thoát ra nổi. Suốt ngày, Nguyên chỉ nhớ về Hân. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi làm cũng nhớ, nhớ đến thổn thức. Nhớ mà không biết làm sao cho hết nhớ được. Bảo Thanh là cửa ngõ chính, nối miền Tây Bắc với các thành phố lớn ở đồng bằng. Gần như tất cả sản vật nông lâm thủ sản của miền rừng Trù Phú này đều đi qua Bách Thanh để về xuôi. Thôi thì mộc nhĩ, nấm hương, sa nhân, cánh kiến, công trĩ, gà rừng, đến đinh, lim, xến táo đều qua đây để đến với phồn hoa đô hội. Cán bộ nhân viên hạt kiểm lâm Bách Thanh lắm khi chẳng có ngày nghỉ vì phải kiểm tra kiểm soát những kẻ buôn lậu cùng những kẻ lợi dụng tài nguyên rừng để làm giàu phi pháp. Nguyễn Thế Siệp là một tay buôn lậu có tiếng trong nghề gỗ ở Bách Thanh. Siệp không biết bố là ai. Ngay cả mẹ Siệp, một người đàn bà đẹp và nổi tiếng vì khả năng chinh phục đàn ông, cũng chưa chắc đoán ra ai là bố Siệp, cũng như bố những đứa con khác. Trong danh sách dài những người tình của bà, ai cũng đến với bà bằng niềm đam mê mạnh mẽ, không kể thời gian, nắng mưa gió bão. Vì vậy, mẹ Siệp cứ lấy họ mình làm họ cho tất cả những đứa con, cho chắc chắn. Đất nước có chiến tranh, mọi thanh niên đều có trách nhiệm tham gia tổng quân đánh giặc. Siệp đang độ tuổi sung sức, nhưng mắt bị hiếng, không đủ điều kiện đi lính. Những người biết chuyện bảo rằng, ngày trước khi có mang, mẹ Siệp phải cầu cứu bà Lang Mán lấy thuốc phá thai nhưng không được, nên để lại di chứng cho hắn. Thế là hóa hay, bây giờ Siệp cứ ung dung ở lại Bách Thanh mà buôn lậu gỗ, chẳng lo tên bay đạn lạc gì cả. Siệp có nhiều mối hàng cũng như bạn hàng suốt cả một vùng rộng lớn từ Mạn Đà Bắc, Phù Yên đến Ba Khe Nghĩa Lộ, có khi còn vượt qua đến cả các huyện hẻo lánh của Sơn La nữa. Đi đến đâu, hắn cũng được mời chào niềm nở. Siệp có phong cách giao tiếp mua bán theo kiểu đàn anh, mặc dù tuổi tác chẳng bằng người ta. Mái tóc kiểu tiền sư Hậu Biết khiến đôi tai hắn như vảnh ra đằng trước, nghe hết lời thiên hạ. Cái mặt lúc nào trông cũng nhờn nhờn, cùng cái mũi khoằm và cặp mắt tưởng nhìn sau hóa gắp thịt lại ươn ướt, làm cho người đối diện luôn có cảm giác bị hắn soi mói, thành ra không ai bán đắt cho hắn được. Lại nữa, Siệp như con kỳ nhông, sẵn sàng hóa thân vào các mối hàng theo lối họ Mạc gia đình, tùy đối tác mua bán. Siệp họ Nguyễn, nhưng lắm khi nhận là họ Mạc. Lúc họ Bàn, họ Giàng, họ Mẩy, họ Cầm để bắt quen, lợi dụng những người bạn xứ. Ai cũng bảo Siệp chẳng lừa ai thì thôi, chứ chẳng ai lừa được hắn. Hễ khách hàng cần nhu cầu gỗ loại gì, số lượng bao nhiêu, giao hàng tại đâu, chỉ cần trao đổi với Siệp vài câu, thỏa thuận phương thức thanh toán là xong. Không phải bận tâm suy nghĩ gì cho mệt. Hiểm một nỗi, hạt kiểm lâm Bách Thanh như một rào chắn không dễ gì vượt qua được. Chỉ bằng cái barrier buông đơn giản, tưởng chừng xô nhẹ là đủ, mà như đúc bằng sắt thép khiến Siệp bất lực. Hắn hiểu, sau cái barrier buông kia là luật pháp, là sức mạnh của các cơ quan công quyền, là ý chí của những người cầm cân nảy mực. Tuy nhiên, quãng đời chinh chiến, lục lâm thảo khấu đã dạy cho Siệp biết một điều rất cơ bản là không bức tường thành nào ở trên đời này lại không có những điểm yếu của nó. Chỉ cần tìm được tử huyệt đó là có thể bước qua hàng chắn công kiên mà không gặp trở ngại nào. Pháp luật dùng con người để thực thi luật pháp thì mạnh là đấy và yếu cũng là đấy. Hắn phải tìm ra ai trong số những người thực thi công quyền ở hạt này có khả năng thao túng tình thế để vượt qua, để chiến thắng. Nhưng mà khoan, trước hết Siệp phải biết hóa trang chính mình cái đã. Cổ nhân có câu, gặp nhau nhìn quần nhìn áo, tiễn nhau nhìn tâm hồn. Câu đó suy ra, trong bất kỳ xã hội nào, cái đẹp cũng khiến người ta dễ có cảm tình. Tên người cũng vậy. Mẹ hắn đặt tên cho hắn là Siệp từ lúc đẻ hắn. Cái tên này không có tội, nhưng nghe cứ ngô ngố. Diệp nghĩ trước mắt cần phải thay ngay cái tên đã. Nghĩ là làm, hắn lên ủy ban xã xin đổi tên là Hiệp với lý do tên cũ phạm vào húy cụ tổ năm đời nhà hắn. Cả cán bộ ủy ban thấy cũng hợp đạo lý nên chẳng hẹp hòi gì mà không đổi cho hắn. Thế là chỉ hôm sau, Siệp đã có cái tên mới là Hiệp, Nguyễn Thế Hiệp. Một cái tên thoạt nghe đã thấy tính nghĩa hiệp của con người hào hoa phong nhã. Hiệp bằng lòng với cái tên mới lắm. Đám bạn bè buôn lậu của Hiệp muốn y có thêm một cái danh xưng riêng cho hợp với bản tính của những tay anh chị trong nghề. Thế là chúng thêm chữ Liều vào sau chữ Hiệp. Cái tên Hiệp Liều bắt đầu từ đó. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Keo Đỏ của tác giả Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.